南无
6 ngày 31 tháng 5 2019, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, trong dịp khóa tu học 2 ngày nhân đại lễ Phật Đản. Sáng nay đại chúng có khỏe không?
Khỏe.
Năm nay một lần nữa Pháp Hòa lại về đây nhân cái mùa lễ Phật Đản. Thì thông thường thì Pháp Hòa cũng sắp xếp để mỗi năm một lần về đây thăm tu viện Từ Vân và cùng đại chúng tu học và tham dự đại lễ Phật Đản. Thì năm nay đại lễ Phật Đản lần thứ 2643 năm, Phật lịch 2563, thì tu viện Từ Vân tổ chức nhằm cái cuối tháng, gần như là cuối tháng 4 rồi. Thì thưa đại chúng, là bây giờ Phật Đản là một mùa lễ, nhất là đối với các chùa ở hải ngoại thì coi như là kéo dài cả tháng, tại vì chúng ta nhiều chùa mà các thầy thì cũng hiếm, cho nên rồi nhiều khi một thầy phải đi lễ Phật Đản nhiều chùa. Như Pháp Hòa đây là đi lễ Phật Đản từ hồi đầu tháng 4 tới giờ coi như là liên tục. Có thể nói là chùa Từ Vân đây là lễ Phật Đản cuối cùng của năm nay. Thì hôm nay Pháp Hòa theo lịch thì Pháp Hòa sẽ có 5 buổi để sinh hoạt với đại chúng. Thì hôm nay là 2 buổi, phải không? Ngày mai hình như cũng 2, rồi bữa Chủ Nhật. Thì trong 5 buổi này thì mình sẽ chia ra là 3 buổi học kinh, 1 buổi vấn đáp và 1 buổi để chúng ta nói chuyện nhân cái buổi lễ công cộng, lễ Phật Đản. Thì đây là chúng ở trong Phật giáo, cái tu tập của chúng ta đó là chúng ta làm sao để đưa tâm mình trở về với một mối. Sở dĩ mà chúng ta có nhiều cái lo lắng hay là tâm mình khó an là bởi vì chúng ta có thói quen là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, lo lắng nhiều quá. Và thật sự ra mình không có thể nào làm một lúc hai việc, suy nghĩ một lúc hai việc, nhờ tại có thói quen thôi. Ví dụ như mình nói mình đi chợ, bây giờ đi chợ về chỉ sót mua có bó ngò thôi, thôi để tấp vô chợ mua bó ngò rồi ra. Nhưng mà thường đi vô chợ hiếm khi nào đi thẳng vô chỗ bó ngò rồi ra lắm. Thế nào rồi có bó hành, bó hẹ nó cũng kéo mình, nó lôi mình. Thành thử ra lát khi mình đi ra không phải bó ngò mà trong giỏ mình cũng vài món khác, là cái thói quen rồi. Thành thử ra trong Phật giáo cái chữ niệm á rất là quan trọng. Chữ niệm là gì? Niệm tiếng Phạn là smriti, tiếng Pali là sati. Vậy thì chữ niệm tiếng Anh dịch là mindfulness, tức là khi cái tâm mình chú ý vào một việc gì đó thì cái đó gọi là niệm. Thí dụ như mình đi du lịch, mình mua một cái món quà của cái thành phố Denver hay là của tiểu bang Colorado này, về mình cất ở trong nhà thì cái món quà đó gọi là gì?
Lưu niệm
hoặc là kỷ niệm. Lưu là mình giữ lại, đi xong rồi mình mua cái đó để mình giữ lại, để mai mốt mình nhìn tới đó là mình biết là mình đã mua cái này hồi lúc nào. Thì mình chụp một tấm hình á, để lưu niệm. Và sau đó mình giữ cái đó thành một cái món quà, cái gì đặc biệt ai cho mình để kỷ niệm. Mình đi mua thì lưu niệm, mà người ta tặng mình thì là kỷ niệm. Kỷ là cũ đó, cũ kỷ đó. Rồi khi nào mà mình nhớ tới ai gọi là hoài niệm. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta đó, cái sự chú tâm rất là quan trọng. Nhưng mà nếu mà chú tâm, chúng ta có một cái may mắn, chúng ta biết cách chú tâm để làm cho mình an vui hạnh phúc, thì cái đó gọi là chánh niệm. Nhưng mà cũng có những cái niệm nó làm cho mình khổ đau, hãy nhớ tới là buồn khổ, thì chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng đâu có bỏ được, chúng ta cứ hãy cứ nhớ hoài, thì cái đó gọi là tà niệm. Chánh niệm đưa tới an lạc, tà niệm đưa tới khổ đau. Ví dụ như, hoặc là đôi khi việc đó không cần thiết để mình phải suy nghĩ, và chẳng phải là việc của mình, mình cứ nhớ hoài, hay là trong khi mình làm việc này mình nghĩ tới việc khác gọi là vọng niệm. Ví dụ mình đang ngồi thiền, ý nghĩ khác nói trời ơi, hồi nãy tôi đi chợ mà tôi quên mua chanh. Ý nghĩ mua chanh không có tội lỗi gì hết á, thấy không? Nhưng mà trong lúc đó mình đang ngồi thiền, nó không có liên hệ tới lúc ngồi thiền, mình nghĩ cái chuyện đó gọi là vọng niệm. Chữ vọng nghĩa là không có thật, không có đúng với cái sự thật mình đang làm. Cho nên đối lại với chánh niệm cũng là vọng niệm. Mà quý vị để ý coi, trong cuộc sống của mình có bao giờ mình dứt niệm không? Không. Niệm niệm liên tục, hết nghĩ này tới nghĩ kia, hết nghĩ kia tới nghĩ nọ. Thì người thế gian họ sống theo cái niệm đó. Người đời mình, bất cứ con người nào mình cũng sống theo niệm đó. Như thể mình tu Phật rồi á, thì Phật dạy mình cái cách làm sao để mình giảm bớt cái vọng niệm đó, để mình có được chánh niệm. Và có được chánh niệm thì mình sẽ có được hạnh phúc an vui. Ví dụ mình tụng kinh á, không lo ra, tụng không có trật chữ. Mà hễ mà đang tụng mà lo ra cái tụng hồi trật lắc à, chữ này nhảy qua chữ kia. Hoặc là mình nghĩ mình thuộc bài kinh đó, vì chính mình nghĩ là mình thuộc lòng, thuộc như như cháo. Nhưng mà khi mình tụng về, tâm mình nghĩ rồi lát mình tụng lộn đầu lộn đuôi hết. Chú Đại Bi tụng hoài tụng không ra, thần lát bực quá thôi vô luôn con cúc cuối đi, án tấn điện đô mạng đa ra bạc đà, chứ giờ tụng hoài tụng ra, thôi nhảy xuống cúc cuối tụng cho lạ. Hoặc là Bát Nhã Tâm Kinh tụng hoài tụng không xong, trời cuối cùng nhảy thôi yết đế cho rồi cho nó xong. Thử ra đại chúng nhớ là chữ niệm là vậy đó. Như vậy thì chữ niệm rất là quan trọng, và mục đích của chúng ta tu tập cũng không ngoài cái niệm này. Mình làm gì mà mình có cái tư duy á, việc làm đó nó sẽ chín chắn hơn. Ví dụ mình muốn mở cửa hàng làm ăn, phải có tư duy suy nghĩ, coi coi cái góc mình định sang đó có khách không, thời buổi bây giờ mình sang cái tiệm này ngay lúc chỗ đó được không, hay là cái location nó như thế nào, cái bạc kinh, cái chỗ đậu xe như thế nào, vân vân. Có tư duy thì đó là mình làm ăn có chánh niệm, mình biết nghĩ. Và chẳng những như vậy mà còn phải suy nghĩ coi mình có khả năng làm việc đó không, mình có vốn để làm việc đó không, mình có ai phụ mình để làm việc đó không, vân vân, nhiều thứ lắm. Đi chợ mà cứ xách giỏ đi mà không biết trong túi bóp có tiền không, hoặc là quên mang cái thẻ theo, thì trước khi đi chợ là phải check coi mình có tiền không, mình có thẻ trong túi không. Cái đó là gì? Nhớ chứ gì nữa. Nhớ tới cái tiền, nhớ tới cái thẻ, không có dứt niệm. Đi chợ cũng phải có niệm, nghĩa là nhớ, nhớ coi mình có tiền trong túi không. Rồi ví dụ bây giờ không có xài thẻ, xài tiền mặt, thì cũng phải biết rằng trong túi có nhiêu. Mua ra cả xe, lát tính tiền được nửa xe hết tiền rồi, thì phải bắt công đẩy vô trả nữa. Đấy không? Thành thử không bao giờ mà không có niệm. Nhưng mà nếu có chánh niệm thì đỡ cực cho mình. Ví dụ mình đi ra xe, nhớ coi có bằng lái chưa. Có bằng lái rồi tâm không lo, đang đi nửa chừng mà nhớ trực quên bằng lái, bây giờ quay lại thì không kịp giờ, đi luôn nhưng mà hồi hộp lắm, trong lòng nó phập phồng, nó lo lắm. Thì thả nội hồi nãy mình mất niệm, quên nhớ là mình quên niệm rằng mình có cái bằng lái xe chưa. Không có, cái đi cái tâm nó không yên, thấy không? Thành tử ngay cái niệm đầu là không nhớ thì tự nhiên mấy cái sau nó lo lắng. Đi tu học, phát đồ chuẩn bị đi, thuốc men phải đầy đủ, quần áo phải đầy đủ, đi không lo. Còn giờ mình đâu phải chỗ của mình, đi tới đây lỡ thiếu thuốc rồi sao? Thành thử ra phải chuẩn bị sẵn. Và quý vị thấy không? Lúc nào cũng phải niệm. Như vậy thì cái chữ niệm đó nghĩa là sự chăm chú, sự chăm chú, sự chánh niệm vào một vấn đề nào đó, hồi tưởng, ý thức, lưu tâm, tưởng nhớ, tất cả những gì mà từ tâm khởi lên thì đều gọi là niệm hết. Rồi bây giờ đối với Phật tử thì chúng ta niệm gì? Niệm Phật. Mình hồi nào giờ nghe từ niệm Phật à? Cái bác nó bệnh quá, nó thôi ráng niệm Phật đi bác. Anh kia khổ quá, thôi ráng niệm Phật đi. Nhưng mà thật sự ra mình niệm nhiều lắm. Niệm Pháp cũng có nữa, nhớ kinh nhớ kệ, để lỡ khổ đau nó tới có mấy bài kinh giúp cho mình. Ông bà nói ví dụ vậy nè, người đó ăn thua với mình gây gỗ với người đó, cái mình mới nói thôi nhịn nó đi, nhịn người đó đi, sống nay chết mai mà hơi đâu mà ở đó mà tranh cãi cho dữ. Cái đó là cũng là niệm đó, mà theo Phật giáo gọi là niệm gì? Niệm vô thường. Nhớ cái vô thường mình bớt giận, phải không? Rồi cái mình là cái người kia họ cũng làm mình khổ bực đó, cái mình nói thôi thôi đủ rồi, càng nói càng sanh chuyện không có lợi ích. Cái đó gọi là cũng là niệm đó, gọi là niệm hư tức. Rồi nãy quý vị ngồi thiền á, quý vị niệm gì? Niệm hơi thở. Niệm hơi thở tức là không nhớ gì hết, thở vô biết, thở ra biết, thở ngắn dài biết rất là rõ từng hơi thở của mình. Cái đó có cái đó gọi là niệm sổ tức, niệm đếm hơi thở, thở vào thở ra đếm một, thở vào thở ra đếm hai, thấy không? Rồi bây giờ niệm, thí dụ bây giờ mình đi xuống lầu, đi xuống cái quẹo qua bên tay cái cửa, cái thấy có ai để cái cài chiếc nhẫn tốt quá bỏ quên, cái mình nói trời, không lẽ mình đi tu mới có ngày mà hên dữ vậy ta. cái thay gì mình nói trời của ai bỏ quên, không mình để mình lượm mình đưa người ta, cái mình nói Phật độ, thấy không? Phật độ, mình nói mình lấy cái đó. Cái gì khi mình vừa cầm lên mình nói không được, cái này là thuộc về ăn cắp rồi, thôi đem lên đưa thầy trụ trì đi, thầy trụ trì thông báo giùm cái ai bỏ quên. Thì ngay cái lúc đó mình nhớ rằng mình làm như vậy là mình ăn cắp đó. Cái đó gọi là niệm giới. Niệm giới nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ những cái giới mình giữ. Thí dụ như các thầy tỳ kheo á, có một trong 250 giới đó, mấy thầy giữ 250 giới, thì trong đó có 100 giới thuộc về oai nghi. Mà trong những giới oai nghi đó, nó có chia là có những loại thuộc ác tác, có những loại thuộc ác thuyết. Ác thuyết là gì? Là những lời nói ác. Ác tác là những hành động ác. Ví dụ như mình đi đâm thọc đó, cũng là một loại ác thuyết đó. Chị biết không? Thân lắm tôi mới nói chị nghe. Trời ơi, mình làm giống như mình tu dữ lắm vậy đó. Tôi thấy chị tốt với người đó, mà tôi người đó xấu với chị, tôi bực giùm chị. Nói xong cái người kia sổ xong, cái trời ơi, tôi thấy chị tôi thương quá à. Nãy tôi tới tôi ngồi chơi với bà kia, tôi đâu có nói đâu, tự nhiên bà đem chị ra bà kể tôi nghe. Mình chọt cho hai bên người ta gây gỗ với nhau, cái đó là ác thuyết. Thì mình khi mình nghĩ tới cái điều đó đó, mình nhớ ồ cái này là mình phạm giới trong thập thiện rồi, thì cái đó gọi là niệm giới. Tức là khi nào mình nhớ những cái giới gì mình giữ, rồi mình sắp sửa mình làm vi phạm cái điều đó, mình nhớ gọi là niệm, niệm giới. Rồi ví dụ như bây giờ mình đi ra, mình thấy cái người kia nghèo đứng ở trước cửa, lấy 5 đồng mình cho. Vậy mà lát nữa cái em nhỏ đó nó đói bụng, nó vô nó nói cô có gì cho con ăn, con đói quá, ăn nhẹ hoài vậy, đi chỗ khác chơi, chưa tới giờ. Mình đuổi đứa nhỏ, hồi nãy mình mới cho người ngoài đường, tại mình tâm niệm là mình cho người ăn xin mà không cho đứa kia. Mình lúc nào mình cũng mình sống mà mình nghĩ rằng mình cho cái người mà người ta ăn xin đó, thì mới gọi là cho. Còn đứa nhỏ này á, mình không cho là gì, nó mình quan niệm nó quậy nó phá. Nhưng nếu mình nghĩ cái tâm lại, nó đói nó xin nó ăn, mình cho nó vui, mình giữ cái cảm tình nó quấn quýt cái chùa, cho nó ăn, cho người nghèo được thì đứa nhỏ này mình cũng cho được. Mà tại vì mình cứ nghĩ là cái kia mới gọi là cho, còn này không phải. Mà nếu nghĩ được như vậy gọi là niệm thí. Niệm thí nghĩa là luôn luôn trang rãi cho mọi người. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm giới, niệm hưu tức, niệm vô thường, niệm sổ tức. Cuối cùng có cái niệm nữa là niệm chết. Niệm chết là sao? Luôn luôn nhớ cái chết. Mình đây đang thở đây mà có thể 5 phút sau chết. Bước giống như có một người đó đi chợ về cái hụt cái chân chết. Rồi có cái chú nọ từ trên lầu đi xuống, cái xây sẫm té xuống cái ráng đứng dậy, vợ con tới đỡ lên, ổng nói không sao. Vậy mà ổng đi được có mấy bước ổng quỳ xuống chết tại chỗ luôn. Thành thử mình thấy rằng cuộc sống của mình. Rồi mới hôm cách đây vài năm, ở Mỹ này có cái ngày lễ July 4 đó, có cái em Mỹ đó, nó chơi bằng cách là lấy một cái viên pháo để đầu nó đốt. Và nó nghĩ rằng á, khi mà để như vậy là nó phủi xuống kịp. Ai ngờ đâu cái viên pháo để nổ, để đốt cái viên pháo trên đầu, phủi không kịp, nổ ngay trên đầu nó chết. Thầy quý vị thấy không? Nghĩa là chỉ muốn chơi thôi, mà cuối cùng là thành ra chết, thì kêu chết chơi. Muốn chơi cho vui thôi rồi chết. Thật ra cuộc sống này thì kêu chết chơi. Chơi để chết. Thì cái đó gọi là thập niệm đó. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa nói chữ niệm nghĩa là luôn mình nhớ. Không phải mình chỉ nhớ Phật không, mà phải nhớ Pháp nữa. Nhớ Pháp đỡ lắm. Có nhiều khi cái lời kinh đó, nó giúp cho mình giải tỏa được khổ buồn. Cho quý vị nhớ một hai câu kinh nào, một hai bài kệ, nhất là các vị cư sĩ thuộc mấy cái kinh Pháp Cú á. Việt Nam mình là thôi hằng hà sa số. Ngoài kinh Pháp, mình là một Phật tử, mình biết được kinh Pháp Cú, rồi mình biết luôn cả những bài thi kệ, rồi mình còn sống trong một cái nền văn hóa có rất nhiều ca dao tục ngữ, phải không? Một Pháp Hòa tin chắc là ở đây là bác nào, cô chú nào ở đã từng sống Việt Nam thì ít nhất cũng thuộc 5-10 câu ca dao, chứ không thể thiếu, không thể ít. Ví dụ như ai ơi hay ở cho lầm, kiếp này không được để dành kiếp sau. Cũng là một câu để giúp cho mình giải trừ những cái cuộc sống. Vậy thì tất cả chúng ta mình tu tập là mình muốn làm sao tâm của mình trở về với một cái niệm gọi là nhất niệm. Nhất niệm là gì? Nghĩa là tâm mình, thân mình ở đâu thì mình làm việc đó. Ví dụ bây giờ đây là ngồi nghe Pháp đây, thì không nghĩ việc khác, tâm chú ý nghe Pháp. Nhiều khi chú ý vậy đó mà đôi lúc xong bài giảng rồi không nhớ được mấy câu nữa. Huống chi là ngồi mình lo nghĩ. Mà thí dụ đang ngồi đây mình nghĩ chuyện gì, nãy giờ thầy cũng lải nhải không nói gì, mình nghe tiếng lải nhải nhưng mà không nghe không nói gì hết, không hiểu nói gì hết, không biết không nói gì hết đó. Thì cái đó gọi là nghe mà không nghe. Nghe cái tiếng lải nhải mà không nghe không nói gì hết, không biết không nói gì. Thật ra như vậy thì đại chúng thấy rằng á, quan trọng đến mức độ nè, ở trong ngũ căn. Quý vị ngũ căn không? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Cái đó gọi là ngũ căn đó. thì ngũ ngũ căn này, năm cái căn này, trong này cũng có chữ niệm: tính, tấn, niệm, định, tuệ, niệm. Rồi trong thất giác chi, thất giác chi tức là bảy chi nhánh để giác ngộ, trong đó có trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, niệm, định, xả, thì trong đó cũng có chữ niệm. Có nhiều vị giải thích Đức Phật đi bảy bước á, bảy bước chân là tượng trưng cho thất giác chi. Đây là bảy bước đi tới sự giác ngộ, và trong đó có trạch pháp, rồi tinh tấn, rồi khinh an, rồi hỷ, xả, niệm, định. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để hôm nay Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một cái bài kinh do một vị tôn giả đệ tử Phật ngồi quán niệm mà Ngài chứng nhập được tới cái cảnh giới an lạc tột cùng. Bây giờ ai đi tu á, kết quả cũng muốn mình có là gì? An lạc. Hỏi đi tu chi vậy? Thì để mình an lạc. Nhưng mà nếu như á, mà mình vô khóa tu mà mình không biết niệm cái chính yếu của mình là vô gì thì lát an lạc không có, mà sửa lại là ăn mặn, không có ăn lạc. Tại vì buồn này giận kia, tại mình quên cái niệm chính của mình là gì. Hồi đó có mình cái câu là giới định tuệ, phải không? Giới định tuệ. Theo Hòa Thượng Làng Mai á, thì Ngài, cái cách của Ngài là niệm định tuệ. Bởi vì theo Ngài nghĩ, Ngài giải rằng á, niệm là chánh niệm, mà người có chánh niệm là trong đó đã có giới. Ví dụ bây giờ mình có chánh niệm thì mình đâu có làm những điều sai quấy. Thật ra mình có chánh niệm thì mình đi đứng nằm ngồi có an lạc. Thì từ cái chánh niệm nó đưa tới cái chỗ định tĩnh, từ chỗ định tĩnh nó đưa tới chỗ có trí tuệ. Thì quý vị nhớ là hôm nay Pháp Hòa giải thích nhiều chút để mình hiểu được chữ niệm. Và chỉ đừng có nghĩ rằng chỉ có niệm Phật. Và chữ niệm không phải là lấy cái miệng mình lâm râm câu niệm Phật là kêu niệm Phật. Niệm là sự nhớ nghĩ, sự tư duy, sự rõ biết. Ví dụ mình đang uống, cầm ly nước lên. Nếu người có chánh niệm là nhìn cái khói nó bốc lên, vậy là biết nó gì?
Nóng.
Thì chánh niệm giúp cho mình biết rằng ly nước này nóng. Thì chánh niệm sẽ nói tiếp tục là vì nóng cho nên mình phải làm gì để có thể uống được? Thổi. Quý vị thấy không? Nếu mà mình không có chánh niệm là cầm ly nước lên uống cái là gì?
Phỏng.
Phỏng xong rồi mất niệm phun. Vì nó nóng quá. Nếu mà uống nữa là phỏng miệng, phỏng lưỡi, cho nên phun ra. Quý vị thấy á, hôm qua Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ đó. Ớt có cay không? Và mình ăn thích ăn cay không?
Thích.
Nhưng mà vì ớt nó cay và mình thích ăn cay, và cũng không thể ăn quá cay, cho nên mình lấy cái ớt để vừa chừng, để mình ăn cay mà ngon, chứ không quá cay làm mất ngon. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta vẫn thích những cái vị cay. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm dùng vừa chừng cái cay thì tự nhiên cay nó làm sao? Nó ngon. Cũng thế. Làm sao cuộc sống này không có khổ đau, không có những rắc rối? Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm, tư duy quán chiếu về cái khổ đau rắc rối đó, thì khổ đau rắc rối đó chính là cái điểm để giúp cho mình tinh tấn vượt bậc. Thường thường ta kho đồ kho đó, ta hay để ớt vô, ớt trái, nguyên trái vậy cho nó thơm, mình nó ngon. Mình mà ăn, mình gấp cái gì mình biết rõ cái đó cũng là trái ớt mà ăn không cay. Mà hễ mà mình sớm xét mà mình ăn nhầm trái ớt rồi, cay không? Cay khủng hoảng. Tại vì sao? Chúng ta không có chánh niệm về trái ớt. Còn khi mình biết rằng đây là trái ớt, tự nhiên cái cách nhai của mình, cái cách cắn ớt của mình nó không quá cay. Cũng là trái ớt đó, Nhưng mà hãy ăn mà một cách mà ăn không chánh niệm, mà cứ gấp đại để vô thì tự nhiên cây chịu không nổi. Còn gấp lên mà mình biết nó là cái ớt thì tự nhiên cái cây nó khác. Cho nên á, mình cầm cái bất cứ món gì mình trước khi ăn, thường là mình ngửi hay là mình nhận biết nó là cái gì. Thí dụ như nước tương, ai cũng phải chánh niệm vừa vừa thôi, coi chừng mặn. Phải không? Muối cầm lên vừa vừa thôi, coi chừng mặn. Như vậy rõ ràng ngay cái giây phút là nước tương nè, vừa vừa thôi coi chừng mặn là chánh gì? Chánh niệm. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng vậy, để rồi đại chúng thấy rằng trong cuộc sống này của chúng ta có bao giờ mình không có chánh niệm đâu. Nhưng mà mình thấy rõ ràng hễ mình có chánh niệm thì tự nhiên cái gì nó cũng vừa chừng, nó thoải mái lắm. Mặc dù nó là cay, nó là đắng, nó là mặn, nhưng nó không làm cho mình quá khổ. Bởi vì mình biết nó rồi, mình biết nó, cho nên mình đưa cái chánh niệm của mình chừng mực với nó. Quý vị, mình biết cái chân mình đau, mình đi lên cầu thang chừng 3 bước cái mình dừng, nghỉ chừng vài giây, đi tiếp. Thấy không? Chánh niệm về thân thể. Chánh niệm về thân thể. Cho nên bất cứ việc gì mình làm, mình cũng phải biết. Mà cái biết đó là chánh niệm đó. Cái ý thức đó, mình nhận biết rằng mình đang làm gì đó. Chẳng hạn như người ta nhờ mình nấu ăn, mình phải biết là bao nhiêu người. Mình nấu nó không quá ít mà cũng không quá nhiều, nấu vừa canh vừa chân để ăn. Thành ra không có việc gì mà không có chánh niệm. May vá cũng vậy, cắm hoa cũng thế. Bất cứ việc gì chúng ta làm không thể mà không có cái niệm. Biết mình đang làm cái gì, nấu cái gì, đi chợ sắp sửa nấu món gì, đi vô chợ là phải nhớ những cái đó để mình mua cho đúng, thì không có mất thời gian. Thì Pháp Hòa giải thích hơn nữa là để đại chúng thấy rõ chữ niệm. Và đừng nghĩ rằng chỉ có Phật tử mới niệm. Cuộc sống này, hễ người nào sống ở thế gian này mà thiếu niệm, thiếu chánh niệm, khổ giống nhau hết. Đâu phải là Phật tử mới, nhưng mà Đức Phật là người thầy chỉ về cái pháp tu chánh niệm này rất rõ ràng. Cho nên có thể nói đạo Phật là đạo tỉnh thức. Chữ Phật là gì? Là tỉnh thức, là chánh niệm. Vậy thì đạo Phật là đạo tỉnh thức. Đạo Phật là đạo tỉnh thức, và chúng ta là người đi trên con đường tỉnh thức. Và mục đích của chúng ta học Phật để học cái tỉnh thức này. Mà người có tỉnh thức thì cũng khổ như bao nhiêu người vậy đó, nhưng mà không quá khổ. Ví dụ bệnh đau khổ không? Biết đau khổ chứ. Nhưng mà không than trời trách đất, không oán ai, mà biết ôm ấp cái đau này của mình. Vậy mình biết rất rõ có thân là có bệnh. Người đời nhiều khi ta sống ta cũng không nghĩ, trời ơi tại sao tôi bệnh, tôi đâu có làm ác gì dai đâu. Anh làm hiền cả đời cũng vậy thôi. Có thân là phải có khổ. Có cái gì khổ theo cái đó. Quý vị để ý coi, ví dụ bây giờ mình còn tóc thì mình cũng phải lo chứ. Không lẽ không gội, đúng không? Rồi không lẽ không cắt. Mà nếu mà mình ham đẹp thì không lẽ không nhuộm. Cho nên hãy mình ham đẹp cái mình khổ theo cái nhuộm. Còn mình bình thường kệ nó bạc, để cho nó bạc, cho chỉ khổ bực bực thôi là cắt cho nó gọn. Tức là có tóc cũng khổ, nhưng mà tùy theo cái tốc độ khổ. Người muốn làm sao thì khổ theo nó là vậy. Mình đi nhuộm mà không đúng màu về cũng mệt lắm. Thật ra mình thấy là mình có mắt mình cũng cực với nó. Thứ nhất là phải rửa nó lúc nó còn khỏe đây, nhưng mà khi nó già rồi nó không thấy là bắt đầu phải đi mổ cườm, phải đeo kiếng. Đeo kiếng là chuyện tất nhiên, nhưng mà hãy muốn đẹp cái đi laser. Thật ra nó cũng có cái của nó. Căn bản, khổ căn bản là vậy đó. Có là phải đeo kiếng khi nó mờ. Nhưng mà hãy mình sợ đeo kiếng xấu thì mình phải làm gì đó tốn hơn, cực hơn. Vậy thôi. Cho nên mình nhìn từ chân tóc của mình xuống tới gốc, không có một món nào mình không cực với nó. tóc nè, mắt nè, mũi nè, miệng nè, lỗ tai nè, thấy không? Thân thể, móng tay, móng chân, chỗ nào cũng phải cực với nó hết. Người gọn gàng thì cắt là xong. Người muốn đẹp là để rồi để trắng vậy cũng được, phải sơn. Rồi sơn để vậy thòn rồi đâu phải đơn giản, đâu phải cực lắm, đi phải cẩn thận chứ gãy cái uổng. Đơn giản thì nó mình cũng cực, đơn cái khổ cái căn bản thôi là cắt móng tay. Còn hễ mình muốn đẹp hơn nữa là mình phải chịu những cái chi tiết của nó. Vậy thì cuộc sống này mình nói mới nói cái thân rồi nha, chưa nói cái khác à. Rồi bắt đầu bây giờ có chồng, khổ theo kiểu chồng. Có vợ, khổ theo kiểu vợ. Có con, khổ theo có con. Không con, khổ theo không con. Không chùa, khổ theo không chùa. Có chùa, khổ theo có chùa. Chùa nhỏ, khổ theo chùa nhỏ. Chùa lớn, khổ theo chùa lớn. Bản chất cuộc đời là khổ. Nhưng mà anh có chánh niệm thì anh lấy cái khổ vừa chừng. Tôi không thể chối khổ được. Tôi từ bỏ khổ được. Khổ là bản chất thật. Nhưng mà tôi biết khả năng tôi nhiêu, tôi làm để tôi khổ nhiêu đủ. Thí dụ như giờ mình mua cái nhà 100,000 làm 2 job trả đủ, cũng khổ 2 job. Nhưng mà nếu mà mua hơn nữa, rồi sắm hơn nữa, phải làm 3 job. Họ đi làm chi dữ vậy? Làm kiếm tiền. Kiếm tiền chi? Mua thuốc bổ uống. Bổ để làm gì? Bổ để đi làm. Làm gì? Làm kiếm tiền. Tiền để chi? Mua thuốc bổ uống. Nên mình cứ lẩn vẩn vậy thôi. Như vậy thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa thưa vậy là quý vị rõ không? Trong cuộc sống này ai cũng phải chịu những cái khổ giống nhau. Nhưng mà người có tu, mình có chánh niệm thì mình nhận mình cũng phải làm những cái gì đã bắt buộc thôi. Trong cuộc sống mà phải khổ, nhưng mà khổ có chừng mực. Người chánh niệm là người ta biết khả năng người ta, thì ta tiếp nhận cái khổ đó theo chừng mực của người ta tiếp nhận. Quý vị thấy dù bây giờ mình đi chơi nè, mình đơn giản gọn gàng thì cũng cái sách vậy, nhưng mà sách gọn, không quá nặng. Mà mình điệu một chút coi, trời ơi, trong con ly không thiếu món gì thì cũng là mình, thì cũng nặng hơn vậy thôi. Chứ ai cũng sách hết á. Nhưng mà có điều người ta gọn gàng, ta đơn giản thì ta sách nhẹ. Còn mình xí soạn thì mình khổ nhiều. Vậy thôi, cuộc sống mà. Cho nên có chánh niệm thì mình nhận rõ hết, mà không có trách, không có phiền gì hết. Hãy mình tạo cái đó, mình chấp nhận có cái đó. Mà ham đẹp thì phải chịu cực. Cuộc sống nó vậy thôi. Mình ham cái này thì phải có cái khổ lụy của nó phía sau. Mà mình giảm chừng, mình vừa chừng thì tự nhiên cái đó nó an lạc. Thì tỉnh thức ngay đó, chánh niệm ngay đó, và tu tập ngay đó, và thành đạo ngay đó. Nói không, tôi không có khổ, không. Anh đợi anh đang khổ là không có đúng. Người ta khen anh biết vui không? Người ta che anh biết buồn không? Vậy là nó khổ đó. Trời lạnh mà anh không đủ mặc, anh run cặp khổ không? Khổ. Mà bây giờ anh mặc vừa đủ ấm, anh thoải mái không? Thoải mái. Mà bây giờ cũng trời lạnh vậy, hồi nãy anh lạnh quá chừng mà người ta đưa một cái áo quá dài anh mặc vô nóng muốn chết, anh cũng khổ luôn. Cho nên rõ ràng cái gì vừa ấm là hạnh phúc. Mình ăn cũng vậy, mặc dù nó rất là ngon, nhưng mà ăn vừa đủ no cái khỏe bụng. Mà ăn quá nọ đi ẩn không. Đi ẩn ra trước vậy đó. Mà rồi bắt đầu than, trời ơi non quá, non quá. Bờ lại ai ép lại đâu. Tại không ngon. Rồi bây giờ mình không ăn, đói rã ruột chịu không nói. Có nhiều người xấu tính đói là xanh xao rồi quạo vân vân. Cho nên đã là con người sống ở cõi đời này thì những cái căn bản nó giống nhau hết. Nhưng mà nếu chúng ta có học Phật, chúng ta đưa một cái ánh sáng của chánh niệm vào từng mục của những cái vấn đề này, thì chúng ta sẽ ngang đó, vừa chừng đó. Pháp Hòa ví dụ á, Pháp Hòa về cái chùa Từ Vân này, Pháp Hòa không ngờ là giờ hơn 10 năm rồi đó. Hôm qua mấy chị Phật tử nói và mới biết chứ không tối qua đâu nhớ. Lần nào về đây á, không bệnh thì cũng mệt. Mà ví dụ như hôm nào mình mệt, mình không có thở được á, như mà sáng ăn xong là người nóng có miếng sức nữa, không có dám đi lên tới cái núi Quan Âm đó. Thôi để con đứng với nàng xá ngày rồi. Con lên con thấy ngày xong về con thở không nổi. Mình tự mình biết cái sức của mình. mà mình hơn nữa thì mình cực. Thí dụ giờ quý vị rủ đi, đi thầy ở đi cho vui, thì đã ham vui nghe lời người ta đi, nhưng mà lát xuống mệt ai chịu cho mình không? Thành ra cuộc sống đó, quý vị nhớ cái rủ là người ta sẵn sàng, nhưng mà cuối cùng cái chịu là ai? Là mình. Chánh niệm cái đó đỡ lắm á. Thường thường á, mình là hay có cái tính là hay chạy theo, nhưng mà cuối cùng á, không ai chịu giùm mình hết á. Người ta có thể làm anh hùng, người ta rủ mình, chị đi đi, có gì tôi chịu chứ, nói thôi. Ví dụ bây giờ người ta tới, người ta thì mình ví dụ gia đình đó có một cái đám tang, mình tới mình nói dạ tôi xin chia buồn với chị, dám nhận không? Nếu ta thật sự ta lấy buồn ta chia, dám nhận không? Không, nói thôi. Rồi giờ thấy ta đám cưới lại xin chia vui, vui ai dám chia? Thật sự nó có sẵn sàng nhận, nhưng bà bị cô kia cổ chẳng chia đâu, vì đó là vui của cô. Nhờ Pháp Hòa nói vậy thì đôi khi trong cuộc sống nhiều lúc mình suy nghĩ, suy nghĩ là một thứ tư duy đúng không, thì mình tìm ra được những cái vấn đề của cuộc sống đó. Tự nhiên mình tức cười mà mình thấy rằng cuộc sống này nó rất là giống như mình đi vô một cái rừng hoa vậy à. Có những hoa nở rất to và có những hoa dại bên đường rất nhỏ, nhưng mà từ cái nhỏ nhỏ đó nó cũng làm đẹp cho cái khu vườn này. Cuộc sống này cũng vậy, mình có chánh niệm, mình có tư duy thì từ việc lớn cho tới việc nhỏ, việc nào nó cũng đều trở thành ra những cái pháp, những cái vấn đề để làm cho chúng ta thăng tiến trên sự tu tập hết. Hồi xưa hồi đó mình đang nhớ câu nè: biển khổ mênh mông, sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi, biển khổ thôi. Đấy, tất cả chúng ta đã là người trong biển chứ gì nữa. Nhưng mà có điều là người thuận thì vàng và người nghịch. Nhưng mà dù thuận gió hay nghịch gió, chúng ta đều là những người ở trong, đang đi trong một cái biển. Quý vị thấy có những người, người ta cũng sống thuận ra thế gian, đi chơi mọi việc hết, có sống rồi đi làm rồi chơi, rồi mình đây là nghịch, ta đối với ta là nghịch đó. Tự nhiên đi làm rồi ngày nghỉ không lo ở nhà, đi chơi, đi ngủ, đi nghỉ gì, vô chùa tu. Người ta kêu là lấy holiday enjoy, mà tôi thấy enjoy gì đâu. Ngủ, đang ngủ ngon lành vậy, sáng 5 giờ lắc chuông bắt dậy, rồi mắt nhắm mắt mở vậy bắt lên ngồi thiền. Thiền tê chân muốn chết, chưa xong rồi bắt tụng. Tụng ra chưa kịp ngáp ngáp nữa bắt đi ăn. Ôi cha, từ công việc gì mà chương trình từ tối, từ sáng tới tối, tôi thấy có gì đâu vui. Phải không? Thành thử ra người ta thấy là mình là nghịch đời. Còn sống theo người ta là thuận đó. Tức là đi chơi rồi sống lớn lên là trời như là trời mưa lâm râm mà cây trăm có trái vậy. Con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con, đi theo thuận theo vậy đó. Mà hễ mình ngược lại ta nói nghịch. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, mình nghịch nhưng mà cái quả là gì? Không, còn cái thuận, nhưng mà cuối cùng là cái thuận là gì? Chung cuộc thế rồi, biển khổ thôi. Tôi với anh cùng trong biển hết á. Không, nhưng mà người nghịch người thuận, chứ không có ai hơn ai đâu. Có điều là chúng ta ráng làm những gì chúng ta có khả năng. Vậy thì chúng ta tu tập làm mồi lại, làm sáng lại cái ngọn đèn chánh niệm trong ta. Mình sẵn có hết rồi, nghĩa là mình đã có cái nhận thức sẵn hết rồi, nhưng mà chúng ta chưa có nhận thức sâu xa. Bây giờ mình đến với Phật, Phật mồi cho cái ngọn đèn đó nó sáng lên để nó soi hơn thôi. Pháp Hòa ví dụ như á, mình ý thức người đó nó mắng tôi á, rồi mới đơn giản trong cuộc sống là thôi nhịn nó đi. Nhưng mà mình mà không có chánh niệm sâu hơn nữa, thôi nhịn 3 lần thôi nghe, lần thứ 4 phải cho nó biết tài. Nhưng mà chánh niệm Phật pháp á, nhịn chẳng phải là có 3 lần thôi, mà phải nhịn đến khi thành chánh giác. Thầy mới khuyên con nhịn được dù thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang. Ông thầy ông guarantee với mình. Tại vì sao? Tại vì con nhẫn 3 lần, nhẫn 4 lần cũng chưa gọi là ba la mật. Nhẫn đến khi nào người đó vẫn nói bao nhiêu lần mà con nhẫn đủ bao nhiêu lần thì gọi là ba la mật. Còn mình nói là nhẫn tới 5 lần, 6 lần, 10 lần cũng chưa là ba la mật. Giống như mình ăn chay á, mình ăn chay 2 ngày, 3 ngày là có ăn chay kỳ. Đến khi nào mình không còn nghĩ tới thịt cá nữa mà sáng, trưa, chiều, tối cuối cuộc đời này của mình lúc nào cũng chay, gọi là chay trường. Thì chay như vậy gọi là chay ba la mật đó. Tức là mình không nghĩ gì nữa hết đó. Còn mình ăn chay kỳ chứ phải nhớ có đếm lịch sáng rồi mở tháng, tháng nào mùng 1, bữa nào rằm, bữa nào mùng 8, mùng 9 gì. Phải nhớ. Còn người ăn chay trường riết hỏi ngày họ cũng chẳng nhớ luôn. Tại vì không bao giờ có lịch để ăn đâu. Thấy không? Thành thứ ba la mật là gì? Là viên mãn, là rốt ráo. Vậy thì tất cả chúng ta đều có ý thức hết, nhưng mà chút cái ý thức của mình chưa sâu. Ví dụ như mình ấy, ai cũng biết rằng thôi đừng có uống rượu nghe, uống rượu và hư bệnh á, đừng hút thuốc nghe, nhưng mà nói thôi, thiên hạ vẫn uống và vẫn hút. Thậm chí trên cái bao cái thuốc lá đó, nó cũng để mà, nó cũng để là lung cancer mà, thiên hạ có sợ đâu. Tại đó nó, nhưng mà cái người mà có chánh niệm soi hơn thì thấy khác. Thì Pháp Hòa thưa là, đây là chúng nhớ là mình sẵn có Phật tánh. Nói theo Phật Pháp nha, Phật có Phật tánh, có trí tuệ giác hết rồi. Nhưng bây giờ mình tu tập để mình làm cho cái đó sáng lên. Vì vậy cho nên mình mới có lễ tấm Phật đó. Lễ tấm Phật là Đức Phật, cái tượng Phật là tượng trưng cho tâm mình sẵn có rồi. Nhưng mình không có chịu chùi rửa thì Phật không có sáng ra được, cho nên phải thường xuyên chùi rửa. Mà muốn rửa thì phải lấy nước, lấy hoa làm cho nó thơm mà rửa. Nghĩa là lấy định, lấy giới để làm cái nền tảng, rồi gột rửa để cái tâm mình nó tịnh. Mọi cái sự bất tịnh, không an là do mình không đủ chánh niệm. Mà khi chánh niệm mà có mặt rồi thì tất cả cái khác nó có mặt. Ví dụ mình đã chánh niệm như nãy đó, nói mình chánh niệm cầm ly nước lên uống, vẫn uống nước nóng nha, nhưng mà không phỏng lưỡi. Chỉ cần có chánh niệm thôi. Còn mất chánh niệm một cái rồi là phỏng lưỡi và mất oai nghi. Tại vì khi nóng quá là bắt đầu mình có thái độ đối với cái nóng đó bằng cách là mình phun nước ra, hoặc là mình uống xong mình la làng lên. Thấy không? Bây giờ ban ngày trời đang sáng trưng vậy, quý vị xuống cầu thang, quý vị đi tỉnh bờ. Nhưng mà lát tối nay quý vị ra con đường đó là tự nhiên tất cả phải chậm lại hết. Tại vì mình phải nhìn cho kỹ từng nấc thang, dò từng bước xuống. Thấy chưa? Tại mình chánh niệm ban ngày và ban đêm. Và gốc đó là cái cầu thang đi xuống, đi không cẩn thận té. Thì quý vị thấy chánh niệm rất cần không? Chánh niệm rất cần. Và nếu chúng ta có chánh niệm, nó biết ban ngày mình phải làm gì, ban đêm mình phải làm gì. Ai mà không có chánh niệm, chỉ là được ngắn hay ít hay nhiều hay sâu hay cạn thôi. Thì mình tu tập là mình muốn đưa cái chánh niệm mình đi tới cái chỗ sâu sắc. Kể khi quý vị ngồi thiền á, một hơi thở thôi. Đến khi nào mình thuần thục hơi thở, nghĩa là đi đứng nằm ngồi mình vẫn biết từng hơi thở của mình. Như người niệm Phật á, mới đầu là phải lấy chuỗi niệm, phải nhìn hình Phật vân vân. Đến khi nào mà câu niệm Phật nhất trong lòng mình rồi đó, đi đứng nằm ngồi mình vẫn niệm Phật. Hễ ngưng niệm Phật, thí dụ Pháp Hòa cần nói chuyện và nói, nhưng mà hễ ngưng nói chuyện là câu niệm Phật tiếp tục đi ra. Thì khi mình ngồi thiền mình lấy hơi thở làm chuẩn. Hôm nào á, mình đang buồn cái chuyện gì đó thì câu chuyện đó trở thành ra đề mục để mình quán tưởng, quán chiếu rằng lý do nào nó đưa ra những sự việc này. Quý vị nhớ cái bài quý vị hay nghe không? Con về nương tựa buồn, người đưa đường chỉ lỗi cho con trong cuộc đời. Nam mô Buddhaya. Bài ba sự quay về nương tựa đó. Bài đó là của Hòa Thượng Làng Mai sáng tác. Thì Hòa Thượng kể rằng có một buổi chiều tối đó, Hòa Thượng ngồi thiền, và tự nhiên Hòa Thượng ngồi thiền mà cái điệu nhạc đó nó đi ra trong đầu Hòa Thượng. Hòa Thượng nói mình đang ngồi thiền mà đâu phải đang giờ viết nhạc đâu, thôi không có nghĩ tới nó nữa, ngồi thiền. Vậy mà ngồi không yên. Cứ tới cái Hòa Thượng nói thôi, nếu nó đã muốn mình viết nhạc thôi thì mình ngồi dậy mình viết cái điệu này xuống. Thì Hòa Thượng lấy giấy viết, Hòa Thượng viết cái điệu nhạc này xuống và trở thành một cái bài hát gọi Ba Sự Quay Về Nương Tựa. Thì trong khi ngài ngồi đó, cái bài hát đó, bài lời và nhạc đó là đề mục cái đối tượng trong khi đó. Thật là hôm nào quý vị gặp một cái khó khăn gì, quý vị đem một cái đó ra làm cái đối tượng để mình quán chiếu. Việc của mình đang lo là việc này nè, mình tư duy, mình quán chiếu về việc đó. Không có gì gọi là vọng tưởng hết. Mà mình đang làm gặp cái khó khăn này, thì khó khăn này chính là cái đề mục để chúng ta quán chiếu. Đó, thì Pháp Hòa mở đầu nói về cái chánh niệm. Và trước hết là nói chữ niệm ha. Niệm là sự nhớ nghĩ. Và nếu chúng ta có cái nhớ nghĩ chân chánh thì chúng ta đưa đến chỗ an lạc. Chúng ta nhớ nghĩ không cần thiết thì đưa là mình tới cái sổ gọi là bế tắc khổ đạo. Việc gì cần thì lo, chánh niệm với nó, như uống nước, như ăn cơm. Thí dụ quý vị bệnh tiểu đường rồi thì ăn cái gì phải có chánh niệm, coi đừng để đừng có làm cho cái cơ thể mình nó khổ theo cái món bánh đó. Nhiều khi thần khẩu hại sắc phàm, chỉ thêm miếng bánh ngọt đó thôi mà làm cho mình mệt mỏi khó chịu, chỉ thêm một miếng muối mặn đó thôi mà làm cho máu mình nó không quân bình. Thật sự chịu nhịn một chút mà tự nhiên mọi việc nó xong. Hôm đó có một bác đó, bác nói gì nè, bác nói tôi rất là cẩn thận cho sức khỏe của tôi. Bởi vì ở xứ này con cái mình đứa nào nó cũng bận đi làm. Mình ăn thì sướng cái miệng mình rồi, nhưng mà khi mình khổ, mình bệnh thì con mình nó phải lo, tội cho nó. Mình phải biết ở đây nó bận rộn lắm, mình tự phải lo thân mình để đừng có làm phiền con cái. Trừ khi nào đến lúc nào mình già yếu quá, tự cơ thể này nó suy sụp, thì lúc đó phải phiền tới con cái thì điều không thể tránh được. Chứ còn bây giờ mình tránh được thì nên tránh, đừng làm phiền con. Và cái câu mà bác nói gì là gì? Đừng gì ngon cái miệng mình rồi, hại thân mình đã đành rồi, còn khổ lụy tới người khác nữa. Thì cái đó là một cái chánh niệm chứ gì nữa, một sự tư duy. Ví dụ như mình biết là mình không nên đi cái chỗ đó, trời tối hay cái gì đó, đừng đi, rồi làm mất công, rồi làm phiền đến con cái nữa. Chứ quý vị mà đi hành hương cũng vậy, tự biết sức khỏe của mình mà đăng ký đi hành hương, thấy yếu quá rồi thôi, mình có thể tâm niệm tới cái chốn hành hương đó, bởi vì sức lực của mình bây giờ hết rồi. Cái đó gọi là lực bất tùng tâm. Cái sức lực của mình nó không đi theo cái tâm mình nữa. Tâm mình rất muốn đi nhưng mà hết nổi rồi, nó không theo mình nữa rồi, gọi là lực bất tùng tâm thì phải chịu thôi. Rồi thì bây giờ Pháp Hòa giới thiệu xong cái chữ niệm rồi, và đại chúng có khái niệm về chánh niệm, tà niệm. Và niệm thì không phải chỉ có niệm Phật, phải không? Tất cả mọi sự tư duy chân chánh đều gọi là niệm hết. Mà mình có cái tư duy chân chánh gọi là chánh niệm đó, thì đưa đến cái chỗ thấu đáo mọi vấn đề có an lạc. Khi bài kinh này có tên là kinh Bát Niệm. Bát Niệm tức là 8 điều chúng ta quán niệm. Nó không phải là kinh Bát Đại Nhân Giác, nhưng mà đây là một cái bài kinh do một người đệ tử của Đức Phật. Vị tôn giả này quý vị quen thuộc lắm. Vị tôn giả này có tên là A Na Luật, có khi được gọi là A Nậu Lâu Đà. Quý vị nhớ không? A Nậu Lâu Đà xuất hiện trong kinh gì mình thường tụng nhất? Kinh Di Đà. Thì bây giờ bài kinh này được trích ở trong Trung A Hàm. A Hàm có 4 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Chữ A Hàm nghĩa là gì? A Hàm là tiếng Phạn, mình phiên âm từ Agama, Và cái chữ A Hàm nghĩa là tất cả các pháp đều quy về đây hết. Nhớ đơn giản vậy thôi. Pháp thiện, pháp bất thiện, tất cả pháp đều quy về đây. Ví dụ như, ví dụ kinh nói là làm cái này là tốt, làm cái này không tốt, thì cái không tốt cũng là một pháp, cái tốt cũng là một pháp. Thì giờ tất cả pháp thiện, pháp bất thiện đều quy về những bộ, những cái bài kinh này để hướng dẫn cho chúng ta. Thì cái chữ A Hàm nghĩa là vậy. Thật ra Đức Phật khi Ngài thuyết pháp, Ngài không phân biệt kinh gì hết á. Chẳng qua là sau này các vị gom lời Phật dạy, rồi thấy rằng cái nào nó cái thời lượng của cái kinh đó, người ta đưa vô thành một bộ. Thí dụ tại sao gọi là trường A Hàm? Bởi vì những cái bài kinh là nó quá dài, cái bản kinh là nó quá dài, thì vô một cái bộ gọi là trường. Trường là dài đó, không? Rồi cái bộ kinh, cái bản kinh nào nó không quá dài nhưng nó cũng không quá ngắn, nó vừa chừng, thì gọi là trung A Hàm. Rồi những cái bài kinh nào nó thuộc về những con pháp số, ví dụ như là số 1, này các thầy tỳ kheo, chỉ có một pháp, ví dụ vậy đó, một pháp này sẽ đưa đến an lạc giải thoát, một pháp. Này các thầy tỳ kheo, có hai pháp nên làm và hai pháp không nên làm, hai pháp này gọi là hai pháp trắng, hai pháp đen, ví dụ vậy. Thì cái đó gọi là hai rồi ba, thì những cái nó cứ tăng con số lên từ số 1, số 2, số 3, cái đó gọi là tăng nhất A Hàm. Cứ lần tăng vậy là lên 1. Thí dụ từ số 1 tăng lên 1 là 2, tăng lên 1 nữa là 3, tăng lên 1 nữa là 4, chứ gọi là tăng nhất A Hàm. Nhớ không? Trường A Hàm, trung A Hàm, tăng nhất A Hàm. Rồi cuối cùng các cái bản kinh dài ngắn, rồi chủ đề nó lộn xộn hết, đưa vô một bộ gọi là tạp A Hàm. Nhiều chủ đề trong cái kinh đó, nó không thuộc về một chủ đề nào, mà bởi vì giờ có mình đó, đưa vô đâu cũng được hết, thì đưa vô một cái bộ gọi là tạp A Hàm. Thì cái bản kinh Phổ Hòa Trích ở đây là thuộc trung A Hàm. Trong một bài, một cái bộ, bộ trung hay bộ trường, rất nhiều bản kinh trong đó. Thì ở đây là trung A Hàm, có một bản kinh tên là Kinh Bát Niệm. Thì kinh này do hai vị dịch, Ngài Phật Đà Gia Xá và Ngài Trúc Niệm Phật. Thưa đại chúng, Ngài Phật Đà Gia Xá đó, tiếng Phạn gọi là Buddha Gia Xá đó, thì Ngài là người ở nước Kế Tân. Nước Kế Tân là bây giờ là nước Kashmir đó, nó bên cạnh Ấn Độ. Thì gốc Ngài là người Kashmir, nói thế bây giờ là Ngài Kashmir. Nhưng mà tại vì đời Hán đó, đời nhà Hán đó, thì người ta gọi nước Kashmir là nước Kế Tân. Rồi đến đời nhà Đường á thì gọi cái nước đó là A Thấp Di La. Nhưng mà bây giờ hiện tại cái trụ xứ đó gọi là nước Kashmir, bên cạnh Ấn Độ. Thì Ngài là người gốc ở đó, đạo Bà La Môn. Ngài đi xuất gia năm Ngài 13 tuổi. Đến khi Ngài 27 tuổi, Ngài thọ giới tỳ kheo. 15 tuổi thôi, thuộc hàng ngàn bài kệ kinh điển. Vì khi mà Ngài giỏi như vậy đó, thì Ngài được một vị dịch giả nổi tiếng mà quý vị nghe nữa đó, là Ngài Kumala Thập. Ngài Kumala Thập là dịch Kinh Di Đà đó. Thì Ngài Kumala Thập á, quý trọng Ngài Phật Đà Gia Xá như là bậc thầy của mình, cho nên mới mời Phật Đà Gia Xá từ ở Kashmir đi qua Trung Quốc, đến Trường An hợp tác để dịch kinh. Quý vị nhớ là tất cả những bản kinh mà chúng ta có bây giờ đó đều là tiếng Phạn hết, tiếng Sanskrit hay là tiếng Pali hết, không phải là tiếng của Trung Hoa, cũng chẳng phải là tiếng Việt. Thì mới các vị mới lấy cái, mấy cái kinh của tiếng Phạn, tiếng Sanskrit đó, dịch từ tiếng đó ra tiếng Trung Quốc, gọi là tiếng Tàu, tiếng Hán. Rồi người mình là người Việt, không biết tiếng Hán, thì các hòa thượng của mình đó phải dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Cho quý vị thấy một bản kinh mà mình tụng bây giờ đó là cả một quá trình, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Thí dụ ngài Huyền Trang á, phải đi qua tận Ấn Độ để học tiếng Ấn Độ, học tiếng Pali, tiếng Sanskrit vậy đó. Rồi ngài về lại Trung Hoa, ngài mới dịch tất cả kinh đó chuyển ra tiếng Trung Quốc. Rồi giờ mình đọc tiếng mình không hiểu. Ví dụ như quý vị tụng nè: Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, Độ Nhất Thiết Khổ Ách, Xá Lợi Phất, Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Tức Thị Không. Mình đại khái vậy thôi, chứ kêu giảng từng chữ trong đó mình không biết, tại vì tiếng âm Hán mà. Rồi bây giờ các ngài mới lấy từ tiếng âm Hán để dịch ra tiếng Việt cho mình. Bồ Tát Quán Tự Tại, khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong, ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Đó là dịch từ câu đầu á: quán chiếu hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Hay là quý vị tụng kinh Di Đà đó: Hữu Xá Lợi Phất, Cực Lạc Quốc Độ, Hữu Thất Bảo Trì, Bát Công Đức Thủy, Sung Mãn Kỳ Trung Trì Để, Thuần Dĩ Kim Sa Bố Địa, Tứ Biên Giai Đạo, Kim Ngân Lưu Ly, Pha Lê Sa Cừ, Mã Đảo, Xích Châu, Hổ Phách. Tụng mà không hiểu ông đó nói gì đó, thì các ngài phải dịch ra, thì gọi là dịch. Vậy thì ngài Phật Đà Gia Xá dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Hoa. Rồi bây giờ các thầy mình mới dịch cái bản kinh này từ tiếng Trung Hoa ra tiếng Việt. Thì cái bản kinh này là bản dịch của ngài Tuệ Sĩ, từ tiếng Tàu ra tiếng Việt. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật du hóa tại nước Bà Kỳ Xấu. Nhớ nha, Bà Kỳ Xấu là phiên âm, chứ không thể giảng Bà Kỳ Xấu là bà này cực kỳ xấu. Ở rừng Bố trong núi Ngạc, ở vườn trong vườn Lộc Giả, bấy giờ Tôn giả A Na Luật Đà ở tại Chi Đề Xấu trong rừng Thủy Chữ. Tôn giả A Na Luật Đà ở yên, ở chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, tâm nghĩ rằng, đây đây là ngài, cái điều mà ngài A Na Luật suy nghĩ nè: đạo chứng đắc từ vô dục chứ không phải từ hữu dục, đạo chứng đắc từ tri túc chứ không phải từ nhàm chán, đạo chứng đắc từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống tụ hội, không phải từ sự hội tụ, đạo chứng đắc từ sự tinh cần, không phải từ sự biến nhát, đạo chứng đắc từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm, đạo chứng đắc từ định ý chứ không phải từ loạn ý, đạo chứng đắc từ trí tuệ chứ không phải là ngu si. Đó là tám điều mà ngài tư duy, ngài thấy rằng nếu chúng ta muốn thâm nhập được gọi là Phật Pháp, hay là có được một cái đạo lý để sống đó, thì từ những cái chúng ta không có cái dục chứ không phải từ dục, vân vân. Thì khi mà ngài cái đoạn kinh này á, thì chúng quý vị nhớ á, ngài A Na Luật Đà đó, tiếng Phạn là Anuruddha, chúng ta phiên âm là A Nậu Lâu Đà, có khi chúng ta đọc là A Na Luật Đà. Và ngài là một trong 10 vị đệ tử của Đức Phật trong cái quyển gọi là Thập Đại Đệ Tử đó. Quý vị nhớ không? Thí dụ ngài Maha Kajip là đệ nhất về cái gì? Khổ hạnh. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất về thần thông. Nhớ không? Rồi ngài Ubali là đệ nhất về cái gì? Luật giới. Thì ngài A Na Luật Đà đệ nhất thiên nhãn. Thật ra đó, Đức Phật không phải chỉ có 10 đệ tử có những cái nhất này. Trong kinh đó, Đức Phật có tổng cộng là 40 mấy vị lận. Nhưng mà sau này người ta soạn lại, từ 40 mấy vị này người ta rút lại, người ta chọn lọc 10 vị đặc sắc nhất để đưa thành một quyển sách tên là 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật. Chứ quý vị đừng có lầm là Đức Phật chỉ có 10 vị đệ tử có những cái nhất này. Tổng cộng có cả 40 mấy vị. Mà không phải chỉ bên nam không, bên nữ cũng có mấy chục vị. Bên nữ cũng có mấy chục vị. Và trong đó cũng có những vua chúa cư sĩ nữa, chứ không phải là không đâu. Những cái nhất. Nhưng mà không phải vì nhất vì sự tu chứng. Phong vào ví dụ. Ví dụ như là Ngài Kiều Trần Như. Ngài Kiều Trần Như thì trong kinh á, quý vị nhớ Ngài Kiều Trần Như là một trong những năm người mà được Đức Phật độ đầu tiên khi mà Ngài thành đạo đó. Sau khi Ngài thành đạo đó thì Ngài Kiều Trần Như được Đức Phật xác định là Ngài đệ nhất về Pháp Lạp. Pháp Lạp là tuổi đạo á. Thì đúng như vậy thôi. Tại vì quý vị nhớ là khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật đi về vườn Lộc Uyển đúng không? Ngài mới thuyết Pháp. Thì lúc đó năm anh em Ngài Kiều Trần Như là năm người đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Và trong số những người đó, Ngài Kiều Trần Như là lớn nhất trong số năm người đó. Vậy thì có phải Ngài Kiều Trần Như là người đến với nhập đạo, tạm thời gọi là nhập đạo hay là đi xuất gia với Đức Phật đầu tiên nhất không? Mãi đến khi mà Đức Phật già rồi thì có phải Ngài là người trưởng lão nhất trong nhóm không? Vậy thì có phải Ngài là người có tuổi đạo cao nhất trong nhóm không? Đó, thì Đức Phật nói là Ngài Kiều Trần Như là có tuổi đạo cao nhất. Vậy thì cái chữ nhất đó, có những người người ta không phải là tu chứng gì, nhưng mà có cái nhất đặc biệt nhất. Ví dụ ngày Ubali, cái nhất của Ngài là gì? Là trì luật bậc nhất. Ngài là trì luật. Hay là người nói là trong số những cư sĩ đệ tử của Phật, ông trưởng giả cấp cô độc là người giàu nhất. Ví dụ vậy đó. Thì Ngài trong số những người đệ tử Phật, người có cái thần thông nhất là Ngài Mục Kiền Liên. Thì ở đây, riêng đối với Ngài A Na Luật hay là A Nậu Lâu Đà, thì Ngài có cái con mắt nhìn xa nhất là thiên nhãn. Ngài cũng là bà con với Đức Phật á. A Nậu Lâu Đà cũng là bà con với Phật á. Ngài Ca Lưu Đại Di cũng là bà con với Phật á. Chứ Phật á, bà con đi tu đông lắm á. Mà đọc trong sử rồi mình mới thấy là những người mà cousin á, nói theo tiếng Mỹ như là cousin á, chú bác, anh em cô, cậu em chú bác đi tu nhiều lắm. Mà Ngài Ca Lưu Đà Di cũng là một. Ngài Nang Đà, A Nang Đà đều là bà con với Đức Phật. Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ. Và Ngài A Nang Đà là anh em chú bác với Phật. Cho bà con đi tu đông lắm. Rồi thậm chí người con trai duy nhất là Ngài La Hầu La. Rồi người bạn đời đó là công chúa Gia Du Đà La cũng đi tu. Rồi bà kế mẫu là Mahabasa Ba Đề cũng đi tu. Bây giờ tôn giả Na Luật tư duy 8 điều. Bây giờ mình đọc, mình nói 8 điều này rồi mình nghỉ. Chiều nay mình học tiếp. Đạo chứng đắc từ vô dục chứ không phải hữu dục. Dục là gì? Dục là muốn, là ham muốn. Thật ra chữ dục á, bản chất nó là muốn thôi. Nhưng mà chúng ta không có tội khi chúng ta muốn. Ví dụ như khát nước thì muốn uống nước. Đói bụng thì muốn ăn cơm. Lạnh thì muốn áo lạnh. Đâu có lỗi. Nhưng mà cái cũng không có gì khổ hết. Mà cái khổ của chúng ta nó có thêm chữ ở trước chữ dục là chữ tham. Chứ dục không có lỗi. Bản chất dục có gì lỗi hết á. Buồn ngủ muốn đi ngủ. Đâu có gì lỗi đâu. Nhưng mà nếu chúng ta tham nè. Tham ngủ nghĩa là ngủ hơn giờ mình cần. Tham ăn nghĩa là đi tìm những món ngon để thỏa thích. Cho nên con người mình thí dụ như ăn để no thì đâu cần phải ăn chi tới những cái con vật mà nó khủng hoảng vậy. Đâu cần chi mà ăn tới sọ khỉ, ống khỉ. Ăn đâu cần uống máu rắn, máu chim. Đâu cần. Thấy không? Thành thử nếu mình chỉ muốn ăn để mà sống thôi là đơn giản lắm. Cho nên bản chất con người mình là răng bằng, mà răng bằng là ăn rau chứ không có ăn thịt. Loài ăn thịt là loài răng nhọn, mà con người mình là không phải loài ăn thịt, loài ăn rau. Nhưng mà tại vì do cháy rừng rồi thịt nó chín, thỏ hôm nay rồi nó cháy rừng nó chín trong đó, rồi mình cũng ăn thử mình thấy ngon, rồi từ đó bắt đầu mình mới phát minh ra những cái chuyện gọi là ướp rồi nướng rồi grill rồi barbecue rồi lên. Chứ bản chất mình là ăn bình thường mà. Thật ra Phật pháp á, mình nhận chân được cuộc sống á, mình có an lạc, có niềm vui được trong cuộc sống á, từ cái chỗ chúng ta vô dục, chứ không phải không có người nào mà do cái nhu cầu đời sống quá nhiều mà có an lạc được hết. Bây giờ đại chúng thấy á, nói như vậy không có nghĩa là mình là người giỏi đâu, nhưng mà nếu chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ khỏe hơn, là chúng ta giảm. Ví dụ trước kia mình chưa biết tu tập gì hết, trời ơi thôi, mình nói là thiếu lòng thiếu dư mà, giày cũng dư, áo lạnh mùa đông cũng dư, áo lạnh mùa hè cũng dư, cái gì cũng dư hơn á. Là tại vì sao? Tại vì cái gì cũng muốn hết á, mà nhất là cái gì đẹp rẻ là nhất định sẽ mua, tại vì không mua tội chết. Không mua tội phải mua. Cho nên các ngài nhận ra một đứa đó. Cho đại chúng nhớ là thí dụ nói tôi hả, tôi tu về đến chỗ vô dục à, không có đúng đâu. Anh đói bụng anh vẫn muốn ăn mà. Nhưng mà thường thường á, mình đâu có phải mà đói bụng có gì sao tôi ăn không. Nói cái câu nói đơn giản thôi, nhưng khi người ta nói bây giờ ở nhà không còn cái gì hết, có bánh mì ăn với mứt vậy thôi hả, là rõ ràng là vậy thôi hả, nghĩa là mình muốn rồi chứ gì nữa. Mình đói bụng muốn ăn, nhưng mà khi mà tôi nói có nước gì cho tôi uống, khát nước quá, nè nước chai nè, vậy thôi hả, thật là cái chỗ vậy thôi nó mới xong á. Thật mình nó muốn vậy thôi mà muốn vậy nữa thì mình đi tìm. Cho nên rồi á, cái sự xoay cuồng của mình nó không hết. Cho nên ngài mới quán tư duy rằng đạo chứng đắc từ vô dục, không phải từ hữu dục. Và quý vị để ý ha, mình tụng thời kinh á, không biết ngắn dài gì, nhưng mà mình xin là thôi không thiếu à. Trước hết là thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc nha, mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vượng nha. Mới đầu mình rải rộng ra, cái từ từ thu dần dần lại. Gia quyến chúng con, bắt đầu đọc một lô danh sách nha, bắt đầu chưa không phải bệnh tật không thôi nha, thân tâm thường lạc, gia đạo bình an ha. Bây giờ mình còn sợ nữa nha, bốn mùa không còn chút tai ương mà tám tiết phước lớn như Đông Hải. Thật ra Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là mình sai, nhưng mà để thấy rằng mình không thoát được cái dục. Muốn, nhưng mà ở đây để xác định muốn là điều không thể tránh, bởi vì chúng sanh mình sống trong cõi dục. Cõi này là dục giới, vượt cõi mình gọi là vô sắc giới. Mình đang sống trong cõi dục giới. Con thú nó có dục giới, nó có phải nằm trong dục giới không? Có. Con người cũng nằm trong dục giới, con vật cũng nằm trong dục giới. Nhưng mà bây giờ cái tu tập chánh niệm, đưa cái chánh niệm vô, dục hướng thượng đỡ hơn dục hướng hạ. Thí dụ dục hướng thượng mà muốn tu, muốn ăn chay, rồi nói ăn chay nghĩa là ăn đừng ăn chay, nghĩa là không ăn con vật. Nhưng mà rồi trong cái ăn chay đó mình cũng muốn vậy, ăn ngon, bánh hỏi phải có kẹp gì theo nữa chứ, ăn bánh hỏi nước tương ngán quá phải kẹp theo, mà phải làm cho giống rồi nha. Pháp Hòa thật sự Pháp Hòa chỉ phân tích để mình thấy rằng, chứ không phải là mình nói mình ăn vậy là sai, nhưng ở cái bình diện phân tích gọi là sâu sắc về tâm hành của chúng sanh. ăn chay á, căn bản là mình ăn rau, nhưng không thể nào mình ăn gọi là tương trao mà chịu nổi, phải ăn ngon, ngon mình mới ăn. Thậm chí nhiều, xin lỗi, nhiều khi ê bữa nay đi chùa này, đi chùa này nấu ngon lắm, chùa kia nấu không. Nhiều khi mà mình cái tâm của con chúng sanh mình, thậm chí mà năm chùa mà tổ chức lễ với nhau là coi chùa nào nấu ngon mới đi à. Quảng cáo cho dữ lên, chùa này bao nhiêu món ăn. Thì như vậy rõ ràng chúng sanh mình làm sao thoát dục. Bây giờ so ra, nhà thậm chí ngay cái ăn chay rồi cũng không ăn ngon, làm mà heo quay tàu hủ ki rồi bột ha, rồi bánh lớp bánh mì làm da, phải không? Rồi có nhiều người ta khéo hơn nữa, ta không lấy bánh mì, ta làm da, ta lấy bột bán á, ta lấy trùng, lấy trùng xong ta trét lên để làm chi, phải không? Để khi mình chiên lên á, mấy cái hộp bột bán nó nổ lốp bốt nó có tròn nhìn còn giống dữ nữa. Phải không? Vậy thì Pháp Hòa nói là bây giờ nếu mình ngồi mình phân tích cái dục của chúng sanh mình là chi tiết. Nhưng bây giờ ở đây mình nói là nhưng mà mình ham ăn chay mà mình cầu kỳ như vậy dẫn hơn người ăn mặn, ăn thịt, ăn muốn ăn con này con kia thì cũng là dục, nhưng mà dục hướng thượng và dục hướng hạ. Thế giờ thôi, tôi bây giờ tôi muốn gì nữa hết á, tôi muốn tu, tôi muốn đi chùa thôi, cũng là muốn vậy. Nếu nói chữ muốn thì là anh không cần biết anh muốn cái gì, mà hễ anh còn muốn nghĩa là anh đã muốn rồi. Nhưng mà ở đây tôi tạm muốn tốt hơn là muốn cái dở cái xấu. Cho trong kinh cũng phân tích dục hướng thượng, dục hướng hạ. Cuối tuần rồi tôi muốn đi nhậu, tôi có lãnh lương rồi tôi muốn đi chơi bài, nó dục hướng hạ. Và thậm chí có nhiều khi bây giờ có tiền dư chút rồi bắt đầu tâm tánh mình đổi thay, mình ham thích đi chơi, hoặc là tự nhiên đi chùa thời gian giờ chán không muốn đi nữa, giờ muốn đi chơi thôi, thì thành thử ra mình từ cái chỗ sáng mình đi vào cái chỗ tối, mà trước kia mình đang từ cái chỗ tối mình đi vào sáng. Hoặc là có những người, người ta đang rất, người ta mong mỏi, người ta từ chỗ tối người ta bước ra ánh sáng, mình bây giờ ngược lại là từ sáng đi vào tối, còn tệ hơn nữa là từ tối đi vào tối. Vậy thì cái chữ đạo ở đây không phải là đạo Phật không? Chữ đạo ở đây là gì? Là sự trong cuộc sống này, nếu chúng ta muốn được thâm nhập một đời sống, một con đường an lạc, thì chúng ta phải nhận chân được rằng sự chúng ta giảm được những cái ham muốn không cần thiết thì chúng ta sẽ có an lạc. Đó là nói căn bản trên cuộc sống. Còn nếu nói tận cùng của sự tu tập, ngày nào còn muốn là cái đó chúng ta còn khổ. Còn dù mà muốn general, muốn căn bản thôi thì khổ theo căn bản general. Cho nên các vị, tại sao các Đức Phật dạy các thầy không phải đi khất thực? Tại vì khi đi khất thực là anh không còn một ý niệm là muốn ăn cái gì nữa hết á. Bởi vì đi khất thực nghĩa là ai cho cái gì thì ăn cái nấy. Còn mình tự nấu là mình còn muốn à. Thí dụ giờ mở tủ ra, bữa nay có cải bẹ xanh mà non quá nè, là ồ tôi muốn ăn bánh xèo. Không? Rồi bây giờ mà thấy mà giá mà rau mà ngon quá, tôi muốn ăn bún, ăn mì gì đó. Nhưng mà đi khất thực là cái muốn ăn gì đó là hết. Tại vì mỗi ngày chỉ ôm mình bát đi ra đường, đi khất thực. Mà cái luật đi là không được lựa nhà giàu, nhà gì để đi. Đi là thứ tự, nhà một, nhà hai đi hết con đường đó, chứ không có được lựa. Thậm chí người ta cho cũng chẳng ngó coi địa chỉ số mấy để mai ghé đúng vậy. Tại nhà này luôn luôn cho đồ ngon. Không được như vậy. Thành thử ra ngay cái rồi tại sao không cho ăn chịu? Có hai nguyên do. Một là bởi vì hễ còn muốn ăn là còn có cất chứa. Muốn ăn là buổi chiều phải cất chứa rồi. Rồi thứ hai nữa là gì? Bởi vì mình ăn chiều á, nó no đó, ngồi thiền khó lắm, buồn ngủ. Thứ nữa đó là
thời của Phật á, người dân nghèo lắm, người ta đâu có dư giả gì, buổi sáng ta dành cho mình đã là quá rồi, bây giờ mình ở chùa chỉ ngồi thiền tu thôi mà ăn thêm cửu chiều nữa, làm cực lòng cho người thí chủ. Cái thứ ba là thời Phật không có tủ lạnh, không có microwave, cho nên Phật không cho ăn đồ ăn cách đêm. Bởi vì ăn đồ ăn cách đêm là đau bụng, bởi vì không có tủ lạnh để cất, không có máy để hâm. Còn bây giờ chúng ta sống ở một môi trường là có tủ lạnh, có máy để hâm, thì chúng ta có cất để lại ăn, ngày mai hâm lại ăn, không có lỗi. Nhưng mà chúng ta hiểu lý do nào Đức Phật không cho ăn chiều, và vì các vị đi khất thực cho nên không mong gì nữa hết. Rồi cái về ăn mặc, thời Phật á là đi vô trong rừng, đi vô cái bãi tha ma, lượm những tấm vải mà ta quấn xác chết á, lượm mấy cái vải đó về rồi giặt lại, rồi cắt cho nó gọn lại, rồi kết lại thành nhiều mảnh, thành một tấm vải để quấn trên người. Thì cái y đó gọi là y bá đạt. Mà những cái người cái y như vậy gọi là y phấn tảo. Y phấn tảo nghĩa là y lượm từng tấm vải để kết thành, chứ không phải từ một miếng vải mà ra. Còn mình bây giờ khác, mình đi ra chợ mình mua vải, và thậm chí mình mua vải theo mùa nữa nha. Mùa hè mua vải mỏng, mùa đông mua vải dày. Rồi so phải so gì, so gân, so xít, so Mỹ, so Pháp. Đó, quý vị thấy không? Không có nói mình xa tội lỗi, nhưng mà mình ngay nơi đó là mình đã thấy là mình cũng bận rộn nhiều rồi đó. Rồi thời Phật là chỉ một tấm y thôi, tấm vuông vậy là quấn trong người thôi. Người mỗi mỗi thầy có ba y. Cái xà rông là cái quần bây giờ đó, gọi là cái y hạ. Cái miếng vải che trên thân kiểu y trung. Còn cái tấm y mà để đắp đi ra đường là y thượng. Thì bây giờ mình cũng ba y. Đấy, cái quần là y hạ. Cái áo vạt hò, áo la hán mình là y trung. Cái áo tràng đâu nào là y thượng. Hay là cái áo vàng mình mặc lên làm lễ là y thượng. Cũng ba y. Nhưng mình reform nó lại theo cái hoàn cảnh, theo cái xã hội mà chúng ta đang sống. Mà cái hoàn cảnh của chúng ta ở đây không còn đi khất thực nữa, chúng ta phải tự nấu ăn. Vậy thì khi mình nấu ăn và mình tập là, thí dụ như mình muốn ăn gì mình ra chợ mua đành rồi, nhưng mà bình thường mở tủ ra tập có cái gì mình nấu những cái món ăn có trong tủ lạnh. Thậm chí bây giờ chợ người ta dư rau gì đó, ta chở vô chùa người ta cho, thì mình có cái gì mình sử dụng cái đấy, để mình tập cái hạnh giảm đi những cái đòi hỏi mà sử dụng những gì chúng ta đang có. Có nhiều khi lễ định lễ này nấu món đó cho đại chúng ăn, nhưng tới gần lễ cái người ta chở vô người ta cho những cái món rau, thì chừng đó mình phải thay đổi trở lại. Bởi vì cái mà người ta đang cho đây mình có thể sử dụng, thì mình nên sử dụng cái này hơn là không sử dụng để rồi đi mua cái khác. Đó là cái chúng ta tu tập. Chúng ta nói thời Phật để chúng ta thấy được cái hoàn cảnh của chúng ta ở đây, không thể đi khất thực. Và cái cách ăn mặc của mình bây giờ nó đã khác với thời Phật rồi. Thời Phật là tấm y quấn thân, đi bằng chân đất. Mình bây giờ ở đây không thể được, vì hoàn cảnh, vì xã hội chúng ta đã sướng hơn rồi. Thì hãy nên tập những cái gì mà chúng ta đang có, để chúng ta đừng bị vướng vào cái chỗ là ham muốn thái quá những cái gì mà chúng ta cần. Cho nên tiếng Hán gọi là đa dục. Đa dục là muốn nhiều, vô dục là không muốn, phải không? Còn mình bây giờ chỉ dục thôi, tức là muốn, nhưng mà muốn theo cái khả năng bình thường của chúng ta. Thì chỉ như vậy chúng ta mới giữ được cái đường tâm mình. Còn không mình mất thì giờ lắm. Thật ra mình muốn gì cũng được hết á, nhưng mà mất thời gian của mình thôi. Mà hãy mất thời gian thì mình không làm được cái việc chính yếu mình muốn làm. Thôi thì sáng hôm nay mình học bài kinh này mới bắt đầu thôi nha. Mới có đoạn đầu thôi.
Giờ Pháp Hòa giải thích một câu trước: do Ngài A Na Lực tư duy, Ngài yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy. Thì xưa đại chúng là tĩnh tọa tư duy đó, đó là một nghĩa của chữ thiền. Chữ thiền là gì? Thiền là tư duy tĩnh lặng, gọi là tịnh tư lực. Cho khi mình ngồi thiền cũng suy nghĩ vậy, nhưng mà suy nghĩ trong cái tĩnh lặng. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, đi chợ cũng thiền. Tư duy rõ ràng mình cần gì, mua gì. Vì Ngài A Na Lực, Ngài tĩnh tọa tư duy và quán thấy rằng đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chẳng phải từ hữu dục. Chúng ta là người còn dục, và chúng ta điều tiết cái dục để chúng ta đừng khổ với nó quá thôi. Vậy là đủ tu. Và chính đó là con đường trung đạo Đức Phật muốn. Mình đoạn ly hết cũng không đủ sức để tu, mà thái quá nghĩa là lo cho nó quá, không có thời giờ tu. Thôi thì ngày cũng phải một ngày ăn mấy cử thì lo đủ nhiêu đó thôi, thêm nữa cái mình cực. Thôi mình dừng ở đây rồi chiều mình học tiếp. Và đại chúng chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức này về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.